Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 19 tháng 2, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về Giáo hội Ấn Độ và việc bảo vệ quyền lợi của lớp người cùng Đinh Dalit. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện của một người giáo dân Trung Quốc, người đã có nhiều đóng góp trong việc loan báo tin mừng. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Mùa chay là thời gian trong đó chúng ta được mời gọi cầu nguyện, hướng tâm trí về Chúa, hoán cải, sám hối và tin vào tin mừng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay này, tin mừng nhắc chúng ta nhớ tới các đề tài cám dỗ, hoán cải và tin mừng. Thánh sử Marco viết, Thần khí thúc đẩy Chúa Giêsu vào trong sa mạc và Ngài ở trong sa mạc 40 ngày bị Satan cám dỗ. Chúa Giêsu vào trong sa mạc để chuẩn bị cho sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Ngài không cần hoán cải, nhưng như là người, Ngài phải trải qua thử thách này cho chính Ngài để vâng lời Thiên Chúa Cha, cũng như cho chúng ta để ban cho chúng ta ơn chiến thắng các cám dỗ. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau:
Questa preparazione consiste nel combattimento contro lo spirito del male, cioè contro il diavolo.
Việc chuẩn bị này hệ tại chỗ chiến đấu chống lại thần dữ, nghĩa là chống lại ma quỷ. Đối với chúng ta cũng thế, mùa chay là một thời gian của hấp hối tinh thần, của chiến đấu thiêng liêng. Chúng ta được mời gọi đối đầu với kẻ dữ qua lời cầu nguyện để có khả năng chiến thắng nó trong cuộc sống thường ngày với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta biết, rất tiếc sự giữ hoạt động trong cuộc sống chúng ta và chung quanh chúng ta, nơi biểu lộ các bạo lực, khước từ tha nhân, các khép kín, chiến tranh và bất công. Tất cả những điều này là công việc của kẻ giữ, của sự giữ. Ngay sau các cám dỗ trong sa mạc, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng phúc âm, nghĩa là tin mừng. Đó là từ thứ hai. Từ thứ nhất là cám dỗ, từ thứ hai là tin mừng. Và tin mừng này đòi hỏi nơi con người sự hoán cải, đó là từ thứ ba, và lòng tin. Chúa loan báo, thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần, rồi Ngài hướng lời mời gọi, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là hãy tin vào tin mừng này là nước Thiên Chúa đã gần. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn cần hoán cải mọi ngày, và giáo hội khiến cho chúng ta cầu nguyện cho điều này. Thật vậy, chúng ta không bao giờ hướng tới Thiên Chúa đủ, và chúng ta phải liên tục hướng tâm trí chúng ta về Ngài. Để làm điều này, cần có can đảm đẩy lui mọi sự khiến cho chúng ta lệch đường. Các giá trị giả dối lừa đảo chúng ta bằng cách lừa dối lôi kéo tính ích kỷ của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải tín thác nơi Chúa, tín thác nơi lòng lành của Ngài và nơi chương trình tình yêu mà Ngài có đối với từng người trong chúng ta. Đức Thánh Cha định nghĩa thêm mùa chay như sau.
La Quaresima è un tempo di penitenza, sì, ma non è un tempo triste.
Mùa chay là thời gian sám hối, đúng, nhưng không phải là một mùa buồn sầu. Nó là một thời gian của thống hối, nhưng không phải là thời gian sầu muộn, của tang chế. Nó là một dấn thân tươi vui và nghiêm chỉnh, để lột bỏ chúng ta khỏi ích kỷ, khỏi con người cũ của chúng ta, và canh tân theo ơn thánh bí tích rửa tội của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc đích thật. Thật là vô ích khi chúng ta mất thời giờ tìm nó ở nơi khác, nơi các giàu sang, thú vui, quyền lực, sự nghiệp. Nước Thiên Chúa là việc thực hiện tất cả các khát vọng của chúng ta, bởi vì nó cũng đồng thời là sự cứu rỗi của con người và vinh quang của Thiên Chúa. Trong ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa chay này, chúng ta được mời gọi chú ý lắng nghe và tiếp nhận lời mời gọi này của Chúa Giêsu để hoán cải và tin vào tin mừng. Chúng ta được khích lệ dấn thân, bắt đầu con đường hướng về lễ phục sinh, để luôn luôn đón nhận ơn thánh của Thiên Chúa, là đấng muốn biến đổi thế giới thành một vương quốc của công lý, hòa bình và của tình huynh đệ. Xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta sống mùa chay này trong việc trung thành với lời Chúa và với lời cầu nguyện liên lỉ như Chúa Giêsu đã làm trong sa mạc. Đây không phải là điều không làm được. Đó là sống các ngày đời với ước mong tiếp nhận tình yêu đến từ Thiên Chúa và muốn biến đổi cuộc sống chúng ta và toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et feciamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Est hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha báo cho mọi người biết trong một tháng nữa, trong các ngày từ 19 tới 24 tháng 3, sẽ có 300 bạn trẻ toàn thế giới về Roma tham dự một cuộc họp để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10. Ngài nói, vì thế tôi mạnh mẽ ước mong rằng tất cả các bạn trẻ có thể là nhân vật chính của việc chuẩn bị này. Vì vậy, các bạn có thể can thiệp trên liên mạng theo các nhóm tiếng nói do các bạn trẻ khác phối hợp. Sự đóng góp của các nhóm trên mạng sẽ được kết hợp với đóng góp của cuộc họp tại Roma. Các bạn trẻ thân mến, các bạn có thể tìm thấy các thông tin trên trang web của Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Tôi xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn cho việc cùng tiến bước này. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, bắt đầu mùa chay là một con đường của hoán cải và chiến đấu chống lại sự dữ. Tôi muốn đặc biệt cầu chúc các anh chị em tù nhân thân mến, tôi khích lệ từng người trong anh chị em sống thời gian chay tịnh này như dịp hòa giải và canh tân cuộc đời của mình dưới cái nhìn thương xót của Chúa. Ngài không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Tôi xin mọi người nhớ cầu nguyện cho tôi và cho các cộng sự viên của Tòa Thánh bắt đầu tuần tĩnh tâm chiều nay. Xin chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an bình.
Quý vị đã nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội Ấn Độ và việc bảo vệ quyền lợi của lớp người cùng Đinh Dalit.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong các ngày từ mùng 2 tới mùng 9 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn Độ gồm 3 nghi lễ Latin, Siromalaba và Siromalankara đã nhóm phiên họp khoáng đại tại Bangalore. Giáo hội Công giáo Ấn Độ có 132 giáo phận, 183 giám mục và là hội đồng giám mục lớn nhất Á Châu và lớn thứ tư trên thế giới. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục chủ sự. Đức Hồng y cũng là thành viên Hội đồng chín Hồng y cố vấn của Đức Giáo hoàng. Trong các ngày nhóm họp, các giám mục đã đặc biệt thảo luận nhiều vấn đề của giáo hội, trong đó có việc bênh vực và bảo vệ quyền lợi của các anh chị em cùng Đinh Dalit. Trong thông cáo kết thúc đại hội, các giám mục Ấn đã nêu bật quyết tâm dấn thân của giáo hội trong việc thăng tiến và bênh vực quyền lợi của lớp cùng Đinh Dalit. Tại Ấn Độ, các Kitô hữu chỉ chiếm 2,3% trên tổng số 1 tỷ 200 triệu dân. Các anh chị em Dalit chiếm 60% tổng số Kitô hữu. Các người Dalit hay cũng gọi là những người không thể đụng chạm tới vì bị coi là ô uế, là tầng lớp thấp kém nhất trong quan niệm triết lý tôn giáo chính trị xã hội của đạo Brahmanismo, là tôn giáo bắt đầu hiện hữu bên Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Nó được gợi hứng bởi nền văn chương Vệ Đà gắn liền với hệ tư tưởng Brahmana và Upanishad Vệ Đà, phát triển trở thành hệ tư tưởng Vệ Đà làm nảy sinh ra Ấn giáo hiện nay. Brahma là một trong các vị thần quyền năng và được tôn sùng nhất bên Ấn Độ. Brahmani là các tư tế chiếm hữu được Brahman, là khoa học dâng các lễ tế, khiến cho các thần linh phải theo ý muốn của con người. Khác với Phật giáo dạy mọi người đều bình đẳng như nhau, đạo Brahmanismo chia con người thành 4 đẳng cấp, 3 đẳng cấp cao và 1 đẳng cấp thấp kém, dựa trên các công nghiệp mà mỗi người chiếm hữu được trong các cuộc sống quá khứ. 4 đẳng cấp xã hội đã có từ thời tạo dựng, từ miệng của thần Brahma sinh ra các tư tế Brahmani, từ cánh tay phát xuất ra các chiến sĩ Kshatriya, từ đùi phát xuất ra giới nông dân và thương gia Vaisya, và từ chân phát xuất ra giới thường dân Sutra hay Pariya, phải sống kiếp nô lệ, làm những việc hèn hạ và phục vụ các giai tầng khác trong xã hội. Các người Dalit cùng Đinh hay những người không thể đụng chạm tới, thuộc đẳng cấp sau hết này, họ bị tước đoạt nhân phẩm và các quyền làm người. Chính vì thế họ bị kết án sống trong cảnh bần cùng, nghèo túng tột độ, bất xứng, nhục nhã, xấu hổ, bất lực, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và bị các giai tầng khác khinh bỉ coi thường. Hiện nay tại Ấn Độ có 200 triệu người Dalit, đa số là các nông dân không ruộng đất, sống trong các làng quê nghèo.
Linh mục Maria Arutraja dòng tên, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Học viện Thần học dòng tên Chennai, đã thuyết trình trong đại hội, cho biết trong phiên họp khoáng đại, các giám mục nhắc nhở rằng giáo hội không chỉ có bổn phận thăng tiến các chương trình phát triển và bao gồm giúp các anh chị em gốc Dalit có thể đứng và có vai trò giữa lòng xã hội, nhưng còn được mời gọi tìm hiểu các lý do sâu xa của hiện tượng kỳ thị và loại trừ các anh chị em Dalit Kitô giữa lòng giáo hội, xã hội và quốc gia. Các giám mục đã cương quyết dấn thân thúc đẩy các cơ cấu giáo dục công giáo, tạo ra các không gian cho các sinh viên học sinh Dalit bị thiệt thòi, bằng cách đề ra các sáng kiến nhằm thăng tiến các quyền lợi và giúp họ phát triển cũng như loại bỏ mọi dấu vết kỳ thị đẳng cấp. Hồi tháng 12 năm 2016, các giám mục Ấn Độ cũng đã phổ biến một tài liệu tựa đề Đường lối chính trị thăng tiến xã hội cho anh chị em Dalit của Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ. Trong đó, các vị khẳng định rằng các anh chị em Dalit cảm thấy họ được chúc phúc đang sống một thời điểm ơn thánh. Tuy nhiên, cha Arun Raja cũng nhận xét rằng cả khi giáo hội thăng tiến sức mạnh của tin mừng, công lý, sự cảm thương và bình đẳng do Chúa Giêsu Kitô đem tới, nhưng giáo hội cũng bị ngã dưới sức nặng tàn bạo của nền văn hóa phân chia đẳng cấp, viện cớ là không thể thay, loại trừ sự phân chia ấy. Cha Arun Raja cũng cho biết thêm là anh chị em Dalit Hồi giáo cũng bị kỳ thị, nhưng người Dalit Kitô lại còn phải gánh chịu nhiều kỳ thị và thiệt thòi hơn nữa. Vì là Kitô hữu, họ không được chấp nhận vào danh sách các chương trình trợ giúp của chính quyền đề ra để trợ giúp các người Dalit Ấn giáo, Sikh hay Phật giáo. Lệnh này đã do chính quyền Ấn ban hành ngày 10 tháng 8 năm 1950. Chính vì thế, Hội đồng Giám mục Ấn đã gọi ngày 10 tháng 8 là ngày đen tối và kêu gọi tổ chức các buổi hội họp, canh thức cầu nguyện và các hình thức phản đối khác để yểm trợ và tỏ tình liên đới đối với các anh chị em Dalit Kitô và Hồi giáo bị tước đoạt các quyền hợp pháp. Ngoài ra, các giám mục Công giáo cũng nhóm họp với Hội đồng các giáo hội Kitô Ấn Độ để thành lập ngày giải phóng Dalit, cử hành hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 11. Trong ngày này, có các cuộc tuần hành trong mọi thành phố toàn nước nhằm ủng hộ cuộc tranh đấu cho quyền làm người của người Dalit. Các giáo hội Kitô cũng gửi thỉnh nguyện thư lên Tòa án Tối cao Ấn để yêu cầu hủy bỏ điều khoản ban hành năm 1950, khước từ các quyền của người Dalit Kitô và Hồi giáo. Cha Arun Raja cho biết, các anh chị em Dalit cảm thấy rất được an ủi khi thấy mọi giám mục đồng hành với họ trong sáng kiến dấn thân mục vụ này.
Giảng trong thánh lễ khai mạc Đại hội Khoáng đại của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức Hồng Y Gracias nhấn mạnh rằng ơn gọi của các anh chị em đã được rửa tội tại Ấn Độ này là các công dân Ấn tràn đầy và là các Kitô hữu tràn đầy. Giáo hội Công giáo cần quốc gia Ấn và quốc gia Ấn cũng cần giáo hội. Chúng ta được mời gọi ngày càng trở thành các Kitô hữu Ấn Độ tốt lành hơn. Trong khóa họp, các giám mục cũng thảo luận vấn đề công dân vì các nhóm Ấn cuồng tín được hỗ trợ bởi các đảng phái và giới chức chính trị đang tìm cách hạn chế phần đóng góp của các nhóm tôn giáo thiểu số như Kitô giáo và Hồi giáo cho quốc gia bằng cách sử dụng các phương pháp bạo lực và các hoạt động đi ngược lại hiến pháp. Đức Hồng Y Gracias nói, trách nhiệm của chúng ta là làm cho các giá trị của tin mừng hiện diện trong xã hội để góp phần nhổ tận gốc rễ nạn gian tham hối lộ, phổ biến sự thật, công lý, tình yêu thương tha nhân, loại bỏ các thành kiến, khai thác các bộ lạc và áp bức các anh chị em Dalit. Về tương quan giữa các giám mục, giáo sĩ và giáo dân, Đức Hồng Y đã nhắc nhở rằng các chủ chăn phải có mùi chiên, đồng thời phải cảm thấy hương thơm của Thiên Chúa. Ngày 11 tháng 12 trong buổi họp báo giới thiệu tài liệu đúc kết đại hội, Đức Hồng Y Baselios Clemis nhấn mạnh rằng đức tin Công giáo đã đến với người dân Ấn nhờ các tông đồ như Thánh Tôma và Thánh Francisco Xavier và chính nhờ Kitô giáo mà Ấn Độ được như ngày nay. Chính vì thế quốc gia được mời gọi khước từ một chủ trương quốc gia tôn giáo quá khích đã gây ra biết bao bạo lực và tàn ác đối với phụ nữ, người cùng đinh Dalit, các tôn giáo thiểu số và theo đuổi một chủ thuyết quốc gia đích thực có thể đưa quê hương đất nước tới một nền hòa bình hòa hợp, một tiến bộ và thịnh vượng đích thực. Các giám mục khẳng định rằng tín hữu Công giáo yêu quê hương thực sự. Họ tin rằng mọi người đều là anh chị em với nhau như Chúa Giêsu đã dạy. Việc giải phóng dân nghèo và thăng tiến phẩm giá con người đã được hiến pháp thừa nhận và được giáo hội thăng tiến trong sứ mệnh của mình. Chính vì thế, mọi âm mưu thăng tiến chủ trương quốc gia quá khích dựa trên một nền văn hóa hay tôn giáo đặc biệt nào đều là một lập trường nguy hiểm. Nó có thể dẫn đưa tới chỗ đồng nhất nhưng không bao giờ đưa tới sự hiệp nhất đích thực. Các cố gắng như vậy chỉ có thể dẫn đưa quốc gia của chúng ta tới sự tự hủy diệt mà thôi. Việc tìm kiếm hòa bình, tiến bộ và phát triển, nhất là trong một nước phong phú đa văn hóa, tiếng nói và tôn giáo như Ấn Độ, sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời trong chủ trương một nền văn hóa, và sớm muộn gì bạo lực cũng sẽ rơi trên đầu kẻ bạo lực.
Các giám mục Ấn cũng than phiền về con số các vụ bạo hành nữ giới, các vụ giết người, các cạnh tranh giữa các giai tầng xã hội, bạo lực tập thể và các vụ tấn kích các cơ cấu và cộng đoàn Kitô gia tăng. Một chủ trương ái quốc đích thực thì tôn trọng quyền của mỗi công dân, bất kể họ thuộc nền văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ hay vùng miền hay hệ thống kinh tế nào. Tiếp đến, Đức Hồng Y Clemis đã khẩn thiết kêu gọi mọi người thiện chí, ủng hộ quốc gia pháp quyền, như đã được hiến pháp quốc gia bảo đảm. Giáo hội đánh giá cao và muốn cộng tác với chính quyền trong mọi dấn thân duy trì luật lệ và trật tự trong nước để đảm bảo cho tiến bộ và phát triển của mọi người và bảo vệ môi sinh. Giáo hội Công giáo ủng hộ giá trị tuyệt đối và siêu việt của sự sống con người là ơn vô cùng quý báu Thiên Chúa ban. Vì thế, việc tấn kích sự sống không bao giờ có thể do Thiên Chúa gợi hứng, cũng không thể được biện minh bởi bất cứ tín ngưỡng và thực hành tôn giáo nào. mạng sống của từng người phải được mẹ quê hương trân trọng và bảo vệ. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể chữa lành các con tim bị thương tích, nối lại các tương quan đã bị bẻ gãy giữa con người và các cộng đoàn với nhau, và nâng những người bị sự bần cùng áp bức từ bao thế kỷ nay. Chính trong tình hình này, các môn đệ của Chúa Kitô quyết định trở thành các chứng nhân đích thực của lòng thương xót, là nòng cốt của tin mừng và biểu lộ ơn gọi là môn đệ Kitô, như Thánh nữ Teresa Calcutta và Trân Phước Rani Maria đã sống và nêu gương. Trong việc phục vụ của chúng ta đối với quốc gia, đặc biệt là đối với các anh chị em Dalit, các nhóm bộ tộc và các giai tầng xã hội chậm tiến khác, Kitô hữu chúng ta phải chung vai sát cánh với các công dân khác để bảo đảm cho sự phát triển nhân bản đích thực của dân tộc Ấn, được đo lường bằng mức thang nhân bản chứ không phải chỉ bằng mức độ kinh tế mà thôi. Để sống sự hiệp nhất trong khác biệt trong giáo hội cũng như trong quốc gia, các giám mục Ấn đã đưa ra một loạt các đề nghị và hướng dẫn, trong đó có việc củng cố sự hiệp thông giữa các linh mục tu sĩ và giáo dân nam nữ, đồng hành với các gia đình trong sứ mệnh rao truyền tin mừng trong thế giới ngày nay, và lấy gia đình làm đích điểm công tác mục vụ của giáo hội, thông truyền cho giới trẻ quan điểm trung thực về cuộc sống Kitô và giúp họ chu toàn vai trò của người trẻ trong lòng giáo hội và trong xã hội, chuẩn bị cho các linh mục tu sĩ và chúng sinh trở thành các chứng nhân đích thực của lòng thương xót Chúa trong giáo hội và trong xã hội, khích lệ và động viên giáo dân tích cực dấn thân trong thế giới, tiếp tục phục vụ trong lĩnh vực giáo dục theo chính sách giáo dục công giáo đã được Hội đồng Giám mục đề ra năm 2007 để phổ biến tin mừng. Như Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định, giáo hội hiện hữu là để rao truyền tin mừng. Cả khi có phải đương đầu với các thách đố nghiêm trọng và phải chiến đấu cho sự hiệp nhất trong khác biệt của đất nước, Kitô hữu chúng ta hãnh diện là người Ấn Độ, chúng ta yêu quê hương và liên tục cầu nguyện cho sự thịnh vượng của đất nước. Hiện nay giáo hội Công giáo Ấn thuộc cả ba nghi lễ có hơn 20 triệu tín hữu sống rải rác trong nhiều tiểu bang. Đức cha Theodore Mascaranhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn cho biết, tình hình khó khăn vì các nhóm Ấn giáo quá khích chống tín hữu Kitô và Hồi giáo ngày càng gia tăng, và đảng Bharati Janata cầm quyền tại 19 trên tổng số 29 tiểu bang tại Ấn. Đức Hồng y Jacques Lepo, Tổng giám mục Rangoon cũng được mời tham dự hội nghị của Hội đồng Giám mục Ấn. Ngài đã chia sẻ kinh nghiệm của giáo hội Myanmar và khích lệ giáo hội Ấn hiệp nhất trong giai đoạn tế nhị này. Linh mục Devasa Jara, thư ký văn phòng Hội đồng Giám mục Ấn đặc trách các giai tầng xã hội và các lớp người chậm tiến, cho biết từ xa xưa, giáo hội đã dấn thân trong lĩnh vực giáo dục và y tế, giờ đây phải nghĩ ra các cách thức mới trong việc thi hành sứ mệnh tông đồ. Ông Jose Cavi, nhà báo Công giáo, vui mừng vì Hội đồng Giám mục Ấn chú ý nhiều hơn tới tình hình chung của quốc gia, chứ không chỉ lo cho việc nội bộ của giáo hội như trước kia.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, chiều thứ tư lễ cho 14 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức xuất cho tại đền thờ thánh nữ Sabina ở Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 20 hồng y và một số giám mục, trước sự tham dự của linh mục tu sĩ dòng Đa Minh, dòng Biển Đức và đông đảo giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, trong mùa chay, mùa thuận tiện này, hãy dừng lại, nhìn và trở về. Dừng lại trong cuộc sống xô bồ, đầy xáo trộn, không còn thời giờ cho gia đình, bạn hữu, con cái, ông bà nội ngoại. Dừng lại trước xu hướng muốn kiểm soát mọi sự, muốn biết tất cả, tàn phá tất cả. Nó nảy sinh từ sự quên lòng biết ơn vì hồng ân sự sống, và bao nhiêu điều tốt lành đã nhận được. Hãy nhìn những dấu hiệu, giữ cho ngọn lửa đức tin và đức cậy được luôn sinh động, ngăn cản không để đức ái bị tắt lịm. Hãy nhìn khuôn mặt của gia đình, của bao nhiêu khuôn mặt những người đang gợi hỏi chúng ta. Những mầm mống tình thương và sự sống luôn hiện hữu giữa những tính toán nhỏ nhen và ích kỷ của chúng ta. Hãy nhìn và chiêm ngắm đấng là tình thương bị đóng đinh, ngày nay từ trên thánh giá tiếp tục mang lại hy vọng. Sau cùng hãy trở về nhà cha đừng sợ hãi và để cho tâm hồn mình được ngài đánh động. Hãy trở về không chút sợ hãi để cảm nghiệm sự dịu dàng chữa lành và hòa giải của Thiên Chúa.
Cùng ngày thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các tín hữu Công giáo Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay, và ngài mời gọi thực hành tha thứ, xây dựng hòa bình, kể cả qua những cử chỉ bé nhỏ. Chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay ở Brazil có chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: tất cả các con là anh em với nhau. Qua chiến dịch này, các tín hữu được mời gọi nhận ra bạo lực trong bao nhiêu môi trường và những hình thức khác nhau, đồng thời với niềm tín thác, tin tưởng và hy vọng khắc phục bạo lực trên con đường tình thương, chúng ta thấy rõ trong Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng mùa chay là thời điểm thuận tiện, là ngày cứu độ, mang lại cho chúng ta ơn tha thứ được lãnh nhận và trao ban. Tha thứ những xúc phạm đã chịu là biểu hiện hùng hồn nhất của tình yêu thương xót, và đối với các tín hữu Kitô chúng ta, đó là một mệnh lệnh mà chúng ta không thể tránh né. Tuy nhiều khi khó khăn, nhưng tha thứ là phương thế được đặt trong đôi tay mong manh của chúng ta để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn và an bình. Gạt bỏ tâm tình oán hận, giận dữ, bạo lực và trả thù, đó chính là điều kiện để sống như anh chị em với nhau và khắc phục bạo lực. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành những sứ giả và là những người xây dựng hòa bình. Một nền hòa bình là thành quả của sự phát triển toàn diện của mọi người. Một nền hòa bình nảy sinh từ tương quan mới với tất cả các thụ tạo. Hòa bình được dệt ngày qua ngày trong kiên nhẫn và từ bi thương xót, giữa lòng gia đình, trong sinh hoạt cộng đồng, nơi làm việc và trong tương quan với thiên nhiên. Chính những cử chỉ bé nhỏ tôn trọng, lắng nghe, đối thoại, thinh lặng, yêu mến, đón tiếp, hội nhập, tạo nên những không gian trong đó chúng ta hô hấp được tình huynh đệ.
Sáng thứ Năm 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp tục truyền thống gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Trong số hàng trăm linh mục hiện diện, có một số lớn là các cha sở. Đến nơi vào lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã cùng các linh mục cử hành buổi thống hối tập thể, và sau đó ngài giải tội cho nhiều linh mục. Trong cuộc đối thoại tiếp đó, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do ba linh mục nêu lên về cách thức sống sứ vụ, bắt đầu là một linh mục trẻ, rồi đến một linh mục trung tuổi và sau cùng là một linh mục cao niên. Với mỗi lứa tuổi, Đức Thánh Cha đều đưa ra những nhận định và lời khuyên thực tế. Ngài nói, các linh mục hãy tìm kiếm một vị hướng dẫn khi còn trẻ và ở tuổi trung niên, và cũng hãy sẵn sàng làm người hướng dẫn khi ở tuổi cao niên. Đức Thánh Cha nói đến những rủi ro và tiềm năng của mỗi lứa tuổi. Với các linh mục trẻ, Ngài khuyên không nên quá để ý đến những hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng hãy kiến tạo cho mình một lối sống, một đường lối hợp với mình để thi hành sứ vụ. Linh mục là người độc thân, nhưng không thể sống một mình, cần có một người hướng dẫn giúp mình phân định trong thời kỳ phong phú của đời sống linh mục.
Với những linh mục ở lứa tuổi 40-50, Đức Thánh Cha ví tuổi này của linh mục giống như một người chồng đã qua thời kỳ yêu đương cảm xúc của người trẻ. Cũng vậy, trong tư quan với Thiên Chúa, ở lứa tuổi này, càng cần có người hướng dẫn để phân định, cần cầu nguyện nhiều hơn, vì tiến bước một mình là điều nguy hiểm. Đó là lúc ta thấy các con cái thiêng liêng tăng trưởng, nhưng sự phong phú của mình bắt đầu suy giảm. Điều quan trọng là không chùn bước, không chiều theo cám dỗ ở tuổi này. Với các linh mục trên 50 tuổi và có nhiều năm sứ vụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là thời kỳ khôn ngoan, trong đó các linh mục được kêu gọi cống hiến sự dễ thương, dễ mến và sẵn sàng, kể cả bằng nụ cười. cần làm sao để các tín hữu đến xưng tội với một linh mục cao niên không cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy đó là một người niềm nở tiếp đón. Đức Thánh Cha xác tín rằng, các linh mục cao niên vẫn còn có thể làm được nhiều việc, nhất là việc mục vụ bằng tai, nghĩa là lắng nghe, gần gũi những người đau khổ, bày tỏ lòng cảm thương đối với họ. Đó là thời kỳ tha thứ vô điều kiện. Ngài cũng mời gọi các linh mục cao niên hãy đối thoại với các linh mục trẻ và giúp họ tìm ra những căn cội mà thế hệ ngày nay đang cần đến. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nói về tương quan giữa linh mục và con người xã hội ngày nay. Ngài nói, cần phải nhìn thực tại như nó đang xảy ra, vì thực tại luôn tiềm ẩn một cái gì cao cả. Nhìn thực tại nhưng không sợ thực tại. Có những lối cư xử không hợp luân lý mà chúng ta không quen nhận thấy, nhưng đó là những thách đố, và cũng có những thực tại tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã về đại chủng viện gần đó của giáo phận Roma để dùng bữa với các chủng sinh.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc, quy định về việc từ chức vì lý do tuổi tác của các chức sắc giáo hội do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Tự sắc mang tựa đề Học Giả Từ, trong đó Đức Thánh Cha quy định rằng, khi tròn 75 tuổi, các giám mục giáo phận và các vị tương đương, cũng như các giám mục phó và phụ tá, hoặc giám mục hiệu tòa với trách vụ mục vụ đặc biệt, được mời đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Khi tròn 75 tuổi, các vị thủ lãnh cơ quan tòa thánh không phải là hồng y, các bề trên cấp cao của giáo triều Roma và các giám mục thi hành các chức vụ khác thuộc tòa thánh, không ngưng chức ngay lập tức, nhưng phải đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Cũng vậy, các đại diện tòa thánh không chấm dứt nhiệm vụ ngay lập tức khi tròn 75 tuổi, nhưng phải đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Với quy luật mới trên đây, các chức sắc tòa thánh không tức khắc chấm dứt nhiệm vụ khi tròn 75 tuổi như trước đây, nhưng phải đệ đơn từ chức và tùy thuộc sự định liệu của Đức Thánh Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của một người giáo dân Trung Quốc, người đó có nhiều đóng góp trong việc loan báo tin mừng.
Cách đây 80 năm, trên đại lộ của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, có một người đã bị sát hại bởi một khẩu súng lục, đó chính là Du Xe Lộ Bá Hồng, một người giáo dân có tầm ảnh hưởng quan trọng cho việc rao truyền tin mừng. Đặc biệt đối với các nhà truyền giáo trong những năm trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ra đời. Du Xe Lộ Bá Hồng được sinh ra trong một đại gia đình có truyền thống Kitô lâu đời, từ thế kỷ 16. Gia đình anh xuất thân từ Tứ Xuyên, sau đó chuyển đến một thị trấn nhỏ của Trung Quốc, nay là Thượng Hải. Chính tại nơi đây, gia đình đã phát triển kinh tế với việc thành lập một công ty xuất nhập khẩu. Lớn lên trong một gia đình công giáo, chính vì thế ngay từ bé, Du Xe được hấp thụ một nền giáo dục Kitô và thực hành đức tin của mình với tất cả tâm hồn. Với mục đích mở rộng và phát triển kinh tế, anh đã theo học tiếng Pháp với cha Kion, một linh mục truyền giáo. Người không chỉ dạy tiếng Pháp mà còn truyền đạt cho anh về giáo huấn của Hội Thánh, về thực hành đời sống đạo. Nhờ thế, anh đã có thể hiểu và tham dự một cách tích cực hơn trong khi tham dự phụng vụ, nhất là thánh lễ. Trở thành người Kitô hữu tốt, anh bắt đầu tham gia vào những hoạt động của Hội Bác Ái Vinh Sơn Paulo, như thăm viếng người bệnh ở bệnh viện, tham gia dạy giáo lý cho các vùng nông thôn xung quanh. Năm 21 tuổi, anh kết hôn với Maria, con gái của một nhà quý tộc ở Thượng Hải. Cô cũng là một người công giáo. Họ lần lượt cho ra đời 9 người con. Đây là một trách nhiệm lớn đối với anh. Một mặt, anh phải chu toàn bổn phận của một người chồng, người cha, phát triển công việc kinh doanh. Mặt khác, với ước muốn sống đời Kitô tốt, anh cố gắng thực hành đời sống thiêng liêng mỗi ngày nhiệt thành hơn. Trong gia đình, Anh luôn khuyến khích vợ và các con thi hành đức bác ái với nhau, luôn khao khát ơn hoán cải. Anh cho rằng xã hội luôn biến chuyển nên cần phải hoán cải mỗi ngày. Việc thực hành tinh thần Kitô của anh nơi gia đình cũng đã được anh đem ra áp dụng cho công việc tông đồ. Anh tham gia vào những hoạt động xã hội, đặc biệt những sinh hoạt của giới thượng lưu. Vì hy vọng rằng nếu giới này đón nhận ơn hoán cải thì họ sẽ hướng dẫn những tầng lớp thấp hơn theo họ. Anh đặc biệt quan tâm đến những người nghèo nhất trong xã hội, những người bị bỏ rơi, người bệnh, người già yếu, tù nhân. Những người được anh giúp đỡ không chỉ là những người công giáo, mà cả những người ngoài công giáo. Anh tìm mọi cách để có thể giúp họ một cách tốt nhất, như mời một số hội dòng từ châu Âu hoặc các châu lục khác tới. Và để cho các hội dòng mau chóng thích nghi với môi trường, anh giúp cho họ học hỏi về ngôn ngữ văn hóa. Công việc bác ái của anh rất bao la và không phải lúc nào cũng thuận lợi. Rất nhiều khó khăn đến với anh và các hội dòng, nhưng anh không đầu hàng. Ngược lại, anh luôn là người đi trước để đương đầu với những thách thức, ngay cả trong giai đoạn bách hại chiến tranh. Năm 1912, sau khi suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều, anh Giuse tụ hợp sức mạnh của tất cả các Kitô hữu để rao giảng tin mừng bằng cách thành lập phong trào công giáo tiến hành để giúp các nhà truyền giáo với phương châm đau khổ và vâng lời. Đó là một nhóm các tín hữu Kitô sống với ba mục tiêu tông đồ: loan truyền tin mừng, phát triển công trình giáo dục, thiết lập các cơ sở để giúp người nghèo. Các hoạt động này của phong trào bắt đầu giữa ánh sáng và bóng tối, bởi vì một mặt họ bị giám mục, các vị thừa sai, giáo dân nghi ngờ về công việc của họ. Mặt khác, chính họ phải tự cố gắng làm để cho tinh thần của phong trào luôn đứng vững. Với hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng Giuse luôn tỏ ra lạc quan, kiên nhẫn, can đảm, hy vọng những hoa trái sẽ đến. Việc dạy giáo lý tiếp tục được anh thực hiện tại các làng quê. Để có thời gian cho tất cả, anh đã tìm cách phân chia thời gian một cách rõ ràng giữa các công việc, cầu nguyện, bác ái, kinh doanh, quản lý công trình. Như chủ tịch của phong trào công giáo tiến hành, anh đã tổ chức các cuộc họp hàng tuần, thành lập văn phòng, xây dựng một văn phòng đặc biệt phục vụ cho việc loan báo tin mừng. Khi phong trào bắt đầu có những hoa trái, thì cũng là lúc bắt đầu có những ganh tị và du khống. Nhưng điều này không làm anh dừng lại. Tính cách thu hút, lòng nhiệt thành tông đồ, niềm tin của anh phát triển ngay cả khi trong những giây phút khó khăn. Anh đương đầu và chinh phục nó bằng sức mạnh của lời cầu nguyện và kiên nhẫn. Anh không mệt mỏi trong việc tạo thêm các công đoàn Kitô. Dưới sự điều khiển của anh, nhiều nhà nguyện đã được thiết lập, sau đó anh giao lại cho các cha truyền giáo. Năm 1913, phong trào công giáo tiến hành chỉ có dưới 7 nhà nguyện. Nhưng sau 20 năm, con số đạt đến 100. Hoạt động của anh không chỉ giới hạn ở Thượng Hải, mà còn mở rộng sang các thành phố khác. Sáng kiến quan trọng nhất của anh là việc xây dựng bệnh viện Đức Bà Lòng Thương Xót, dành cho bệnh nhân tâm thần. Quan tâm đến các trường học ở Trung Quốc vẫn còn thiếu, đặc biệt là nữ giới. Anh tìm kiếm các dòng tu ở Hoa Kỳ và châu Âu có thể đảm nhận công việc này. Tại Thượng Hải, các cuộc đụng độ đặc biệt đẫm máu và hậu quả rất nghiêm trọng. Từ năm 1924 đến năm 1927, anh đã đón khoảng 1.000 người tị nạn. Một vai trò quan trọng khác từ ngoài công giáo phi thường này, đó là làm trung gian giữa giáo hội Roma và Trung Quốc. Anh cũng tranh đấu cho người nước ngoài và các nhà truyền giáo sở hữu tài sản mà không bị hạn chế ở Trung Quốc, can thiệp để có các điều khoản của chương trình giáo dục công lập về tự do lương tâm được thông qua. Trong khi đó, các công ty của anh Joseph Lỗ Bá Hồng tiếp tục phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh. Anh cũng đã phải gặp những khủng hoảng trong việc kinh doanh. Nhưng mỗi khi anh đang đứng bên bờ của sự phá sản, thì anh luôn được cung cấp một giải pháp khác, và trong lúc gặp khó khăn, thất bại trong lĩnh vực này, thì anh được an ủi trong sự thành công ở lĩnh vực khác. Nhưng không phải vì bận rộn kinh doanh mà anh sao nhãng việc truyền giáo. Anh vẫn tiếp tục trao lại cho các nhà truyền giáo những công trình mới mà anh đã nỗ lực thực hiện. Với những việc làm đáng kể như thế, vào những năm 30, Giuse Lỗ Bá Hồng, nhân vật chất vấn được biết đến không chỉ ở Thượng Hải mà nhiều nơi khác tại Trung Quốc. Anh đã được phúc tử đạo. Vào lúc mà mọi người phải chạy rời khỏi Thượng Hải vì sự nguy hiểm đang theo sát, anh từ chối vì còn chờ đợi người nghèo. Giuse Lỗ Bá Hồng là một mẫu gương cho chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, trong khi phải lo cho gia đình, con cái, công việc, nhưng vẫn không bỏ qua công việc loan truyền tin mừng cho chính môi trường sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.